Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thu Hằng, Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 26/4/2015. Philippines cảnh báo Bắc Kinh sắp kiểm soát được Biển Đông trên thực tế. ASEAN và châu Âu nối lại đàm phán về tự do mậu dịch. Động đất tại Nepal khiến hơn 2.200 người chết, chính quyền kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Jakarta kiên quyết thi hành án tử hình bất chấp phản đối quốc tế, từ tù Pháp tạm thoát thi hành án. Tại Hoa Kỳ, dân Baltimore xuống đường chống bạo lực cảnh sát.
RFI.
Kính thưa quý vị, một ngày trước hội nghị thượng đỉnh ASEAN, các ngoại trưởng 10 nước Đông Nam Á đã họp lại tại Kuala Lumpur vào hôm nay. Đúng như dự kiến, Ngoại trưởng Philippines Albert Del Rosario đã nêu bật vấn đề Biển Đông và cảnh báo toàn khối rằng Bắc Kinh sắp giành được quyền kiểm soát Biển Đông trên thực tế. Ông kêu gọi các quốc gia ASEAN đứng lên chống lại điều này. Trọng Nghĩa cho biết.
Theo hãng tin Pháp AFP, trước các đồng nhiệm trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, Ngoại trưởng Philippines đã báo động rằng Trung Quốc đã sẵn sàng để củng cố trong thực tế quyền kiểm soát Biển Đông. Ông Del Rosario đã nêu bật chiến dịch bồi đắp, mở rộng và xây dựng cơ sở trên các rạn san hô và bãi đá ngầm mà Bắc Kinh đang ráo riết tiến hành trên các thực thể do Trung Quốc chiếm đóng ở Biển Đông. Các hoạt động này đang làm dấy lên quan ngại về nguy cơ Bắc Kinh biến các nơi đó thành tiền đồn quân sự nhằm khống chế Biển Đông. Đối với Ngoại trưởng Philippines, các mối đe dọa đến từ các công trình cải tạo thực địa rầm rộ đó hoàn toàn có thực và không thể bị bỏ qua hay phủ nhận. Ông Del Rosario cho rằng tác hại từ các hành động của Trung Quốc rất to lớn, vượt quá phạm vi khu vực và ảnh hưởng đến toàn thế giới. Ngoại trưởng Philippines đã yêu cầu ASEAN phải mạnh dạn có phản ứng khi ông nêu hai câu hỏi mang ý nghĩa kêu gọi. Bây giờ phải chăng đã đến lúc ASEAN phải nói với láng giềng phía Bắc của mình rằng những gì họ đang làm là sai trái và phải đình chỉ ngay lập tức công việc cải tạo đất trên quy mô lớn? Phải chăng đã đến lúc ASEAN phải đứng lên để đấu tranh cho lẽ phải? Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei là bốn nước ASEAN có tuyên bố chủ quyền trên một phần của Biển Đông, trong lúc Trung Quốc lại có yêu sách trên hầu như toàn bộ vùng biển này.
Với liên quan đến khu vực Đông Nam Á, bên lề hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 26, Hiệp hội các nước Đông Nam Á và Liên hiệp châu Âu đã chấp thuận nối lại các cuộc đàm phán nhằm tiến tới một hiệp định tự do mậu dịch giữa hai khối. Thu Hằng cho biết cụ thể.
Trong một bản thông cáo chung công bố sau cuộc gặp tại Kuala Lumpur, hai bên xác nhận rằng các quan chức cao cấp của ASEAN và Liên hiệp châu Âu sẽ gặp nhau từ giờ tới cuối năm để nghiên cứu đường hướng tiến hành, sau đó sẽ báo cáo lên các bộ trưởng. ASEAN và Liên hiệp châu Âu đã khởi động các cuộc đàm phán về một hiệp định tự do mậu dịch song phương từ năm 2007, nhưng đến năm 2009, ASEAN đã tạm ngừng thương thuyết do bất đồng với Liên hiệp châu Âu, vốn quan ngại về tình trạng nhân quyền tại Miến Điện, một thành viên của khối Đông Nam Á. Tình hình hiện nay đã khác đi và Miến Điện ngày càng mở cửa từ khi chính quyền dân sự lên cầm quyền vào năm 2011. Bên cạnh ASEAN, trong tư cách là một khối, Liên hiệp châu Âu cũng đang đàm phán các hiệp định tự do mậu dịch với một số nước Đông Nam Á như là Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Riêng Singapore thì đã ký với Liên hiệp châu Âu một hiệp định tự do mậu dịch vào tháng 12 năm 2012. Liên hiệp châu Âu là đối tác thương mại thứ hai của ASEAN với khối lượng trao đổi năm 2014 lên tới 248 tỷ đô la. Cũng trong năm 2014, châu Âu là nguồn đầu tư trực tiếp lớn nhất cho khối Đông Nam Á với tổng trị giá lên tới 29,1 tỷ đô la.
Động đất ở Nepal. Hôm qua, một vụ động đất với cường độ 7,9 độ Richter tại Nepal đã khiến hơn 2.200 người thiệt mạng và gần 5.000 người bị thương theo thông tin gần nhất. Đây là vụ động đất nghiêm trọng nhất tại quốc gia Nam Á này kể từ hơn 80 năm nay. Cứu trợ quốc tế đang bắt đầu được huy động. Hiện tại nhiều khu vực bị cô lập và rất ít thông tin về tình hình tại các làng gần tâm chấn động đất cách thủ đô Kathmandu 80 cây số. Theo cảnh sát Nepal, ít nhất có 1.953 người chết tại Nepal, 53 người thiệt mạng tại miền Bắc Ấn Độ và 17 người tại Tây Tạng theo các thông tin chính thức. Con số tổn hại nhân mạng chắc chắn sẽ còn tăng lên. Theo giám đốc điều hành của tổ chức Y sĩ Thế giới thì với các vụ động đất có cường độ tương tự sẽ có khoảng từ 5.000 đến 20.000 người chết và số người bị thương gấp từ 2 đến 5 lần. Các ekip nhân đạo tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn để ước lượng được mức độ hủy diệt và các nhu cầu cứu trợ. Theo người phụ trách cấp cứu của Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới, thì việc quan trọng nhất hiện nay là khẩn trương chăm sóc người bị thương. Còn trên thực tế, phần lớn việc tìm kiếm người bị nạn đã do các cư dân địa phương thực hiện là chính, với các phương tiện rất ít ỏi của họ. Theo một người phụ trách tìm kiếm, hiện có rất nhiều người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát. Hàng nghìn người dân ở thủ đô Kathmandu phải qua đêm bên ngoài dưới trời mưa giá lạnh vì lo sợ nhà cửa sụp đổ do các dư chấn. Chỉ riêng tại Kathmandu đã có ít nhất 700 người chết ngày hôm qua. Sáng nay đã xảy ra nhiều dư chấn, trong đó trận mạnh nhất là 6,7 độ Richter làm rung chuyển cả New Delhi. Chính quyền Nepal dự kiến lập các lều tạm cư, mở trường học và công sở để đón tiếp những người bị nạn. Hiện tại các bệnh viện đã quá tải, rất nhiều người hoạt động chăm sóc người bị thương phải làm ở bên ngoài. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Thông tin Nepal tuyên bố chúng tôi cần một sự ủng hộ lớn và rất nhiều cứu trợ. Nhiều quốc gia ngay lập tức đã đáp ứng. Hoa Kỳ hứa giải ngân 1 triệu đô la cho các nhu cầu khẩn cấp và sẽ gửi một ekip cứu nạn. Sáng nay, Úc tuyên bố khoản viện trợ đặc biệt 5 triệu đô la. Nhiều chuyên gia Liên hợp châu Âu đang đến các vùng bị nạn. Các quốc gia châu Âu sẽ gửi đoàn cứu trợ trong những ngày tới. Quỹ tiền tệ quốc tế cũng nói sẽ phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á để xác định các nhu cầu hỗ trợ tài chính. Vẫn liên quan đến châu Á, Jakarta kiên quyết thi hành án tử hình bất chấp phản đối quốc tế. Chính quyền Indonesia vào ngày hôm nay đã tỏ thái độ kiên quyết trong việc hành quyết 9 phạm nhân, trong đó có 8 người nước ngoài, bị kết án tử hình về tội buôn ma túy. Các phạm nhân chờ thi hành án bị giam biệt lập tại một nhà tù trên đảo Nusa Kambangan, nơi họ có thể bị xử tử vào thứ ba tuần tới. Jakarta đã thể hiện thái độ cứng rắn bất chấp các sức ép từ bên ngoài. Theo AFP, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia vào hôm nay đã hàm ý bác bỏ lời kêu gọi của ông Ban Ki-moon, trong lúc Tổng thống Indonesia thì từ chối bình luận. Trong bối cảnh đó, nhiều câu hỏi được đặt ra về việc tù tù người Pháp Serge Atlaoui được tạm hoãn thi hành án vào phút chót. Thông tin viên Marie Dumière tường trình từ Jakarta.
Le retrait au dernier moment de Serge Atlaoui de la liste.
Việc Serge Atlaoui được rút khỏi danh sách thi hành án vào phút chót đã gây ngạc nhiên. Theo chính quyền Indonesia, sở dĩ có việc này là vì một trong những đơn kháng án của tử tù này vẫn đang trong quá trình xem xét. Thế nhưng, đây cũng là trường hợp của các phạm nhân khác vẫn nằm trong danh sách hành hình sắp tới. Vậy tại sao lại là Serge Atlaoui mà không phải là những người khác? Liệu có phải việc Pháp gây sức ép đã mang lại kết quả? Điều này khó có thể xảy ra vì từ nhiều tháng nay, Úc đã đấu tranh để công dân nước này được miễn tội, song không mang lại kết quả. Trong khi đó, quốc gia này là một đối tác quan trọng với Indonesia hơn cả nước Pháp. Về việc kháng án của Serge Atlaoui cũng như các phạm nhân Úc, Serge Atlaoui cũng khiếu nại quyết định không ân xá của Tổng thống Indonesia trước tòa án tối cao. Trong trường hợp của các tử tù Úc, kháng cáo đã không thành công. Hai công dân Úc cùng với 5 phạm nhân nước ngoài khác sẽ được thông báo thi hành án trong vài ngày sắp tới. Ngoại trưởng Úc, bà Julie Bishop khẳng định hai người Úc sắp bị tử hình. Bà cũng khẩn thiết yêu cầu Tổng thống Indonesia tỏ ra khoan hồng.
Marie Dumière, Jakarta, RFI.
Còn về khu vực Đông Bắc Á, ngày hôm nay Nhật Bản bầu cử địa phương vòng 2. Trong con mắt của đảng cầm quyền, cuộc bỏ phiếu này có ý nghĩa như một cuộc trưng cầu dân ý quan trọng đối với chính sách kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe trước cuộc bầu cử Thượng viện 2016. Trong vòng 1 cuộc bầu cử, các hội đồng địa phương và thị trường bao gồm cả Tokyo ngày 12 tháng 4 vừa qua, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật đã giành thắng lợi áp đảo. Đảng Dân chủ Tự do và Đảng Đồng minh Komeito đã chiến thắng tại tất cả 10 khu vực và đa số các hội đồng dân cử địa phương. Theo một số quan sát, kết quả bầu cử hôm nay có lẽ không mang lại nhiều bất ngờ. Kể từ khi trở lại nắm quyền 2 năm nay, Thủ tướng Abe đã đưa ra một loạt chương trình kích thích kinh tế với ngân sách lớn. Theo đánh giá của các nhà quan sát, doanh nhân, các doanh nghiệp lớn và dân cư vùng đô thị, đặc biệt là Tokyo, nhận được nhiều ưu đãi từ chủ trương của ông Abe. Ngược lại, các vùng nông thôn vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ và đang phải đối mặt với xu thế giảm dân số. Hồi đầu tháng, Thủ tướng Nhật đã yêu cầu các bộ có thêm các trợ giúp mới để kích thích nền kinh tế nông thôn nhằm ngăn chặn đà di dân. Ước tính sơ bộ về kết quả bỏ phiếu hôm nay sẽ được đưa ra không lâu sau 20 giờ giờ địa phương sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Còn liên quan đến Hồng Kông, chính phủ Hồng Kông đã công bố lộ trình bầu cử lãnh đạo hành pháp hôm thứ Tư tuần này, trong đó không hề có nhân nhượng nào đối với phe dân chủ. Ngày hôm qua, Thảo AFP trong một hoạt động tới các khu dân cư để tuyên truyền cho lộ trình bầu cử mới, lãnh đạo Hồng Kông đã bị các nhà tranh đấu phản đối quyết liệt. Lãnh đạo số 2 của Hồng Kông, bà Carrie Lam tức Lâm Trịnh Nguyệt Nga, đã tới khu dân cư Kennedy Town trên đảo Hồng Kông. Tại các địa điểm mà bà tới thăm để truyền bá kế hoạch cải tổ bầu cử, lãnh đạo Hồng Kông đều bị La Ó phản đối. Ông Leong, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sinh viên City University của Hồng Kông cho các phóng viên biết xe hơi của bà Lam đã đi quá nhanh, thậm chí không biết có ai trong xe và họ có nghe được tiếng nói của những người phản đối hay không. Ngành tiếp lãnh đạo Hồng Kông là hàng chục sinh viên tranh đấu dân chủ. Đối mặt với những người phản đối là hàng chục người ủng hộ chính quyền, cảnh sát đã bắt đi ít nhất 2 người sau các xô xát. hôm thứ Năm vừa rồi sau khi chính quyền Hồng Kông công bố lộ trình cải cách bầu cử, thì tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York đã có tuyên bố lên án cuộc cải cách này là một trò hề, một sự chà đạp luật pháp quốc tế và sự phản bội đối với khát vọng dân chủ của người Hồng Kông, lời lẽ trong nguyên văn. Hôm nay, các nhà tranh đấu Hồng Kông dự kiến khởi động chiến dịch chống kế hoạch bầu cử của chính quyền. Còn tại Hoa Kỳ, sau Ferguson, New York, Cleveland và một số thành phố khác, tới lượt Baltimore phản ứng chống các hành xử thô bạo của cảnh sát. Ngày hôm qua, hàng chục nghìn người đã tập trung trước tòa thị chính và sở cảnh sát để đòi công lý sau khi Freddie Gray, một thanh niên da màu, qua đời do thương tích khi bị bắt vào ngày 22 tháng 4 vừa qua. Thông tin viên Jean-Louis Porte tường trình từ Washington.
Les slogans étaient les mêmes qu'à Ferguson, cessez de tuer nos enfants, la vie des noirs compte.
Vẫn là những khẩu hiệu như ở Ferguson, hãy ngừng tay sát hại con em chúng tôi, cuộc sống người da đen cũng có giá trị. Kèm theo là nỗi tức giận, đau đớn sau khi Freddie Gray qua đời do các vết thương. Hai nhân viên cảnh sát đã vật thanh niên da màu 25 tuổi này xuống đất và tống lên xe tuần tra vì nghi ngờ buôn ma túy. Bị thương trong lúc bị bắt giữ, song anh ta không được chăm sóc ngay dù đã yêu cầu. Khi nhập viện, nạn nhân bị gãy đốt sống cổ và đã không qua khỏi. Malik Shabazz, chủ tịch đoàn luật sư da màu vì công lý, giải thích mong muốn của những người biểu tình như sau. Họ muốn chấm dứt vòng luẩn quẩn, người da màu bị bắn, bị gãy cổ hay gãy lưng. Đó chính là điều dân Baltimore yêu cầu. Vào lúc này, các cuộc tuần hành vẫn ôn hòa. Đây là điều khác biệt với các thành phố khác, vì chính quyền Baltimore tỏ ra minh bạch hơn và vì thị trưởng Baltimore cùng với cảnh sát trưởng cũng là người da màu. Các sai phạm đã được công nhận. Chính quyền thành phố không loại trừ việc truy tố các cảnh sát viên phạm tội. Nhưng nếu những người này không bị trừng phạt, có thể đến lượt Baltimore trở thành nơi diễn ra bạo lực.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Vẫn tại Hoa Kỳ, báo New York Times ngày hôm qua tiết lộ các tin tặc Nga đã xâm nhập được vào một số mạng tin học quan trọng của Phủ Tổng thống Mỹ và có thể đã đọc được nhiều thư từ của Tổng thống Barack Obama nhưng không thuộc nhóm thông tin được bảo mật. New York Times thuật lại, theo một số giới chức Nhà Trắng, một số trao đổi của ông Obama đã bị chiếm đoạt, tuy nhiên bản thân tài khoản thư điện tử của Tổng thống thì không bị hacker. Cho dù không mạng tin học nào của Phủ Tổng thống bị hư hại, thì các giới chức cũng thừa nhận rằng các mạng bị xâm nhập có chứa những dữ liệu rất nhạy cảm, như thư từ với giới ngoại giao, các dữ liệu liên quan đến việc điều chuyển nhân sự, lĩnh vực lập pháp, lịch làm việc của Tổng thống và một số trao đổi về chính trị. Người phát ngôn Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin nói trên. Trước đó cũng trong tháng 4, Phủ Tổng thống Mỹ đã thừa nhận có một cuộc tấn công như vậy và khẳng định không có bất cứ thông tin mật nào bị đánh cắp. Theo New York Times, trên thực tế, vụ tấn công có thể là nghiêm trọng hơn và đáng ngại hơn là những gì được công khai chấp nhận. Vẫn theo tờ báo, các giới chức Nhà Trắng không nói rõ số lượng thư điện tử của Tổng thống đã bị xem trộm cũng như mức độ quan trọng này. Còn liên quan đến châu Âu, sau cuộc họp bất thường diễn ra ngày 23 tháng 4, 28 nước của Liên Hiệp có ý muốn dùng biện pháp quân sự chống những kẻ tổ chức nhập cư trái phép và phá hủy tàu thuyền của các tổ chức này. Tuy nhiên, đây là một giải pháp khó có thể áp dụng vì còn phải trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Vào tuần tới, Ngoại trưởng châu Âu bà Federica Mogherini sẽ có nhiều chuyến công du để thuyết phục các định chế liên quan. Từ Riga, thông tin viên Kantan Dakinson cho biết thêm chi tiết.
Sau hội nghị thượng đỉnh về vấn đề nhập cư bị đánh giá là đáng thất vọng, người đứng đầu ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu bà Federica Mogherini tiến hành một chuyến công du với hai mục tiêu: vận động các nước tham gia cứu trợ các thuyền nhân gặp nạn tại Địa Trung Hải và chiến đấu chống các mạng lưới tổ chức nhập cư trái phép. Trong vòng công du, bà Mogherini có thể sẽ gặp ông Antonio Guterres, cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn, và bà Nkosasana Dlamini-Zuma, Chủ tịch Ủy ban Châu Phi. Thứ ba tới đây, bà sẽ đến New York để họp bàn với các lãnh đạo chủ chốt của Liên Hiệp Quốc trước khi gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ở Washington. Vài ngày trước đây, bà Mogherini đã ngỏ ý muốn đi khảo sát thực tế ở khu vực phía đông Địa Trung Hải trên chiếc tàu đổ bộ San Giusto của Hải quân Ý cùng với Thủ tướng Ý Matteo Renzi và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon. ý tưởng trên nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết với những người nhập cư. Nhưng tại Nghị viện châu Âu, một số người tự hỏi là sự hiện diện của các lãnh đạo này liệu có phải là lời cổ vũ cho tình trạng nhập cư bất hợp pháp hay không?
Quentin Dickinson, Ariga, RFI.
Có liên quan đến khu vực Trung Á, hôm nay theo AFP, nước Cộng hòa Trung Á Kazakhstan bầu cử tổng thống mới, tổng thống mãn nhiệm Nursultan Nazarbayev cầm quyền từ năm 1991 gần như chắc chắn đắc cử lần thứ 5. Cho đến nay, các cuộc bầu cử tại nước Cộng hòa Liên Xô cũ này chưa bao giờ được các nhà quan sát quốc tế công nhận là tự do và minh bạch.
Vào lúc trưa nay, theo giờ địa phương, 41% trong số 9,5 triệu cử tri Kazakhstan đã đi bỏ phiếu theo Ủy ban Bầu cử Quốc gia. Tổng thống mãn nhiệm Nursultan Nazarbayev, 74 tuổi, kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu đông đảo. Cho dù cuộc bầu cử nói trên được thông báo là có sự tham gia của hơn 1.000 quan sát viên quốc tế, tuy nhiên, lực lượng chính trị đối lập thực sự đã không cử bất cứ ứng cử viên nào tham gia. Trong khi đó, tranh cử với Tổng thống mãn nhiệm là hai ứng cử viên được dư luận nhìn nhận như là những người thuộc phe của ông Nazarbayev. Một trong hai người là ứng cử viên Đảng Cộng sản, Sitdikov, 68 tuổi. Một người có quan điểm chống toàn cầu hóa, với đối thủ là hãng phim Hollywood và các trò chơi điện tử. Người thứ hai là ông Kusainov, 63 tuổi, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, cấp bộ, hiện tại lãnh đạo Liên hiệp các nghiệp đoàn quốc gia, ra tranh cử với khẩu hiệu bảo vệ môi trường. Cuộc bầu cử tổng thống sớm hôm nay được ông Nazarbayev tổ chức trong bối cảnh quốc gia đồng minh với Nga đang gặp nhiều khó khăn kinh tế, đặc biệt do trừng phạt của châu Âu đối với Moscow và việc đồng rúp sụt giá.
Cũng liên quan đến bầu cử nhưng tại châu Âu, ngày hôm nay khu vực phía bắc của đảo Ship, thần Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu bầu nguyên thủ. Đây là nhân vật sẽ chịu trách nhiệm tái khởi động đàm phán thống nhất với người Ship gốc Hy Lạp ở miền Nam sau 40 năm đảo quốc bị chia cắt. Đảo Ship bị chia cắt từ năm 1974 sau cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ để đáp trả cuộc đảo chính nhằm sát nhập đảo với Hy Lạp. Hồi tuần trước, Hoa Kỳ và Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Ship thống nhất trong năm nay. Còn tại Hy Lạp, theo một thăm dò dư luận, hơn 70% người trả lời hy vọng Athens đạt thỏa thuận với các chủ nợ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp với giáo trình L'Affaire du Coffret. Tiếp theo đó là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn với đề tài Đội Bayek, chuyên gia lội ngược dòng thành Munich. Nhưng ngay bây giờ là tạp chí phát lại của Tuấn Thảo, Clint Eastwood và bộ phim Jersey Boys.
Phim ca nhạc là một thể loại khá ăn khách tại Hollywood. Khi chuyển thể các vở ca nhạc kịch lên màn ảnh lớn, điện ảnh Mỹ thường áp dụng một công thức khá đơn giản. Các nhà sản xuất thường chọn một tác phẩm từng hốt bạc trên sân khấu Broadway, rồi tuyển dụng các ngôi sao điện ảnh để thủ diễn các vai chính. Về điểm này, bộ phim Jersey Boys của đạo diễn kỳ cựu Clint Eastwood phá vỡ hoàn toàn mọi thông lệ. Bộ phim Jersey Boys dựa trên vở ca nhạc kịch ăn khách cùng tên, gợi hứng từ câu chuyện có thật của Frankie Valli và ban nhạc The Four Seasons. Vở ca nhạc kịch này ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2005, từng đoạt 4 giải Tony Awards, trong đó có giải dành cho tác phẩm xuất sắc nhất. Ban đầu mang tên là The Four Lovers, nhóm này sau đó đổi tên thành The Four Seasons, ăn khách trong hơn một thập niên liền, từ đầu những năm 1960 đến giữa thập niên 1970.
Hey Jip, got a minute?
For you, Frankie, always.
Tommy's in a little trouble.
So why isn't he standing there talking to me? You take care of family, Frankie. I like that.
Tính đến nay, nhóm The Four Seasons đã bán ra hơn 100 triệu đĩa hát. Tuy nhiên, ban nhạc này đã không ngừng thay đổi. Trong số 4 thành viên, chỉ có ca sĩ chính là Frankie Valli, là gương mặt trụ cột, có sự nghiệp bền vững nhất so với tất cả các bạn diễn. Tại Pháp, công chúng không biết gì nhiều về ban nhạc này, nhưng đổi lại, lại rất quen thuộc với các ca khúc của họ. Phần lớn cũng vì giới ca sĩ Pháp, mà điển hình là Claude François, đã chuyển dịch sang tiếng Pháp nhiều bài hát ăn khách của nhóm The Four Seasons. Khi bắt tay thực hiện bộ phim Jersey Boys, đạo diễn Clint Eastwood đã nỗ lực phá cách. Ông không sử dụng công thức làm sẵn của Hollywood để tránh đi vào lối mòn. bộ phim của ông gần với tác phẩm Walk the Line của đạo diễn James Mangold, phát hành vào năm 2005. Tác phẩm đó đã kể lại cuộc đời của nam danh ca Johnny Cash nhiều hơn là các bộ phim mang tính phổ thông đại chúng lộng lẫy, hoành tráng như vở ca nhạc kịch Dreamgirls đã kể lại sự nghiệp của thần tượng Diana Ross và ban nhạc The Supremes.
It's a season of firsts. John Glenn is the first American to orbit the Earth. We go out on our first cross-country tour, Christmas. And that night, I rack up a personal first. Oh, what a night. You know I didn't even know her name. But I was never gonna be the same.
Đa số các vai diễn trong bộ phim của Clint Eastwood xuất thân từ đoàn diễn viên vở ca nhạc kịch. Kinh phí của bộ phim chỉ thuộc vào cỡ trung bình, chứ không tốn kém như các bộ phim lớn như Những Người Khốn Khổ với hai ngôi sao điện ảnh Hugh Jackman và Anne Hathaway. Số tiền thù lao cho các diễn viên của bộ phim của Clint Eastwood hẳn chắc không thể nào sánh bằng Meryl Streep trong phim ca nhạc Mamma Mia, John Travolta trong bộ phim Hairspray, hay nam diễn viên Gerard Butler trong tác phẩm Bóng Ma trong nhà hát The Phantom of the Opera. Mặc dù dựa theo một vở ca nhạc kịch ăn khách, nhưng phiên bản phóng tác của Clint Eastwood lại không giống như một bộ phim ca nhạc đơn thuần, mà cũng không đơn điệu theo trình tự thời gian như một cuộc phim tiểu sử. Bộ phim Jersey Boys có thể được chia thành hai phần. Phần đầu mở màn một cách khá bất ngờ, gieo vào tâm trí của người xem cái ấn tượng bền vững mong manh, hào quang mờ bóng ngay từ những hình ảnh đầu. Đạo diễn người Mỹ ứng dụng thủ pháp phản công thức khi mở đầu bộ phim không phải với một bài hát hay với một màn ca múa, mà lại mở màn với một cảnh quay giống như phim tướng cướp, phim băng đảng của Martin Scorsese.
Đó là cảnh chiếu một tiệm hớt tóc vào những năm 1950 ở thành phố Bentonville, bang New Jersey. Một ông trùm mafia do Christopher Walken thủ vai đã thuyết phục cậu Frankie Castelluccio, một thiếu niên học nghề cắt tóc, tham gia vào một vụ trộm cướp. Cậu bé có nhiệm vụ canh gác, rình núp để báo động cho đồng bọn là Tommy khi có cảnh sát ụp đến. Rốt cuộc, mọi chuyện đều thất bại. Tommy phải ngồi tù, tình bạn cũng như là các mối tư thù sau này trong nhóm The Four Seasons cũng nảy sinh từ cái thủa hàn vi ban đầu, cái thủa bần cùng sinh đạo tặc.
Here's how it was. You're in public, you have a certain charisma, we'd do a show, I'd go back to the hotel, empty my pockets, there'd be 15-20 cocktail napkins with phone numbers on them. What I'm saying is none of us were saints. You sell 100 million records, see how you handle it.
Chỉ cần vài hình ảnh thôi, đạo diễn Clint Eastwood vừa phác họa được các nhân vật chính và ông vừa vẽ lên cái bối cảnh xã hội của thời bấy giờ. Đấy là cái thời mà các băng đảng mafia kiểm soát các hoạt động kinh tế ngoài luồng. Thanh niên con nhà nghèo thời đó không có nhiều sự lựa chọn cho lắm. Một là tòng quân nhập ngũ, đi lính để khỏi phải đi tù. Hai là trở thành những kẻ lưu manh trộm cắp, đâm thuê chém mướn cho các tay anh chị giang hồ. Giải pháp thứ ba là cố gắng trau dồi tài nghệ để hy vọng thực hiện được giấc mơ đổi đời.
Ước mơ đổi đời bắt đầu bằng chuyện đổi tên. Frankie chọn một cái tên dễ nhớ, dễ gọi hơn là Frankie Valli khi bắt đầu thành lập ban nhạc với Tommy DeVito. Một khi kết nạp thêm thành viên thì ban nhạc này ban đầu ghi âm lưu diễn với một nghệ danh khác biệt, và họ chỉ chọn cái tên gọi vừa ý hơn là The Four Seasons sau khi họ tình cờ thấy được cái bảng hiệu của một khách sạn nằm ở ven đường. Phần đầu của bộ phim Jersey Boys kéo dài đến 45 phút, nhưng lại không giống như phim ca nhạc, do các bài hát đã được đạo diễn người Mỹ cố tình sử dụng một cách lẻ tẻ rời rạc, để rồi từ từ ghép dần lại các mảnh nhỏ thành một bức tranh toàn cảnh sinh động hơn, nơi mà âm thanh đời sống hòa quyện với tiếng nhạc. Khi bốn thành viên của nhóm kết nối thành một thực thể duy nhất, xung quanh chiếc đàn dương cầm trong nhạc phẩm Cry For Me. Sau giấc ngủ mùa đông, triền miên dai dẳng, nhóm The Four Seasons cuối cùng đón nhận mùa hè, ngập tràn ánh nắng. Một cái cảm giác mà ở bất cứ thời nào, tuổi trẻ cứ tưởng chừng như niềm vui, không khi nào tan, nắng hạ chẳng bao giờ tàn.
You want to hear the real story? I'm the one you want to talk to, Tommy DeVito. Wasn't for me, we all would have wound up with a bullet in our head.
Friends like that, you should change your name to Sinatra.
I'm going to be as big as Sinatra.
I would love to introduce you to a new discovery of mine, Frankie Valli. Dream
wild, I heard them all, but I never heard a voice like Frankie Valli's. I know I need to write for this voice.
Frankie, the world is going to hear that voice.
You want me to produce your songs?
Find a name and a sound, and then we can make something happen.
Bộ phim Jersey Boys trong phần thứ nhì trở nên cực kỳ sôi nổi sống động, với nhiều màn biểu diễn truyền hình trực tiếp. Trong phần này, đạo diễn Clint Eastwood không ngừng thay đổi góc quay, từ cận ảnh chuyển nhanh sang toàn cảnh, từ khung nhìn thoáng qua sau ống kính thu hình cho tới góc nhìn chủ quan. Như thể bạn đang xem biểu diễn, nhưng tầm nhìn của bạn lại bị che khuất bởi nhiều khán giả đang đứng trước mặt. Qua thủ pháp này, đạo diễn Clint Eastwood gieo thêm cái ý tưởng. Tiền tài và danh vọng ập đến một cách đột ngột bất ngờ như một cơn lốc quay cuồng. Và một khi bị lôi kéo vào vòng xoáy rồi, thì chân con người không còn chạm đất, nên tâm trí đầu óc cũng khó thể nào mà gắn liền với thực tế.
Bục đài danh vọng làm nảy sinh những mâu thuẫn cá nhân, tranh chấp tiền bạc, bất đồng nội bộ, trong khi những liên hệ với mafia muốn dứt mà cũng không dứt được. Quan hệ của các thành viên trong nhóm The Four Seasons với gia đình của họ cũng không êm thắm hơn, tiêu biểu qua hai nhân vật danh ca Frankie Valli với đứa con gái ruột. Hai người đoạn tuyệt với nhau, quan hệ cha con tưởng chừng như không còn cách nào hàn gắn nổi. Ở đây, nhà đạo diễn đã khéo léo lồng thêm vào câu chuyện hiệu ứng Rashomon. Thủ pháp điện ảnh này được gọi như vậy do lần đầu tiên được sử dụng trong bộ phim Rashomon của đạo diễn Nhật Bản Kurosawa. Vay mượn thủ pháp đó, đạo diễn người Mỹ dựng lại câu chuyện theo bốn quan điểm khác nhau. Quan điểm của các nhân vật chính trong phim bổ sung cho nhau và đôi khi trái ngược hẳn nhau.
Đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Clint Eastwood quay phim tiểu sử nói về một nghệ sĩ. Trước đây, ông đã từng thực hiện bộ phim mang tựa đề là Bird vào năm 1988 để kể lại cuộc đời của tay cầm nhạc jazz Charlie Parker. Trong cuộc phim biopic này, ông quan tâm đến những mảnh vỡ trong tâm hồn của một thiên tài. Ông quan tâm đến tư chất của một con người nhiều hơn là diện mạo của một huyền thoại. Một cách tương tự, trong phim Jersey Boys, đạo diễn Clint Eastwood không chỉ quay một bộ phim ca nhạc. Về điểm này thì khán giả nào chờ đợi xem một bộ phim mà cứ 5 phút là có một bài hát quen thuộc, có thể sẽ hơi thất vọng. Một bộ phim nói về khát vọng đổi đời, nhờ nỗ lực phấn đấu vươn lên mà thành đạt trong sự nghiệp. Nếu chỉ đơn thuần là như vậy, thì bất cứ đạo diễn trẻ tuổi nào có một chút tay nghề đều có thể làm được. Đạo diễn Clint Eastwood có một góc nhìn khác. Ông không chọn giai đoạn tột đỉnh huy hoàng, mà lại lấy ánh lu mờ của vầng hào quang làm điểm nhấn. Ông nói về cái giá mà mỗi con người phải trả để đổi lấy danh vọng. Xét trên cả hai phương diện, nội dung lẫn hình thức, thì bộ phim Jersey Boys chưa phải là một kiệt tác của Clint Eastwood. Phần lớn cũng vì bộ phim này là một phiên bản phóng tác từ một kịch bản có sẵn, cho nên không thâm thúy bằng Gran Torino hay Unforgiven của cùng đạo diễn. Nhưng Clint Eastwood nắm vững các thủ pháp, ông có đủ tay nghề và sự tinh tế để dựng lên những cảnh quay giàu cảm xúc, như là cuộc trò chuyện trong một quán cà phê giữa ca sĩ Frankie Valli với đứa con gái ruột của mình. Ở lứa tuổi 84, tức là cái độ tuổi gần đất xa trời, đạo diễn Clint Eastwood dù quay phim ca nhạc, nhưng ông lại chọn hoàng hôn góc tối nhiều hơn là bình minh khung sáng. Không biết là nhà đạo diễn này gửi gắm bao nhiêu tình cảm của riêng mình vào trong một bộ phim, nhưng tác phẩm của ông nói về nỗi ngậm ngùi tiếc nuối, những mất mát thiệt thòi, tiềm tàng ẩn chứa trong những điều mà con người tưởng chừng đã đạt được. Jersey Boys kể lại câu chuyện của nhóm The Four Seasons, có nghĩa là bốn mùa, nhưng lại nghiêng về nắng tắt chiều thu hơn là nắng sớm đầu xuân. Bộ phim vạch lại cuộc hành trình từ chặng đầu đến chặng cuối, câu chuyện của một giấc mơ đổi đời đến hồi tan vỡ tuyệt vời. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
RFI, les voix du monde.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Philippines cảnh báo Bắc Kinh sắp kiểm soát được Biển Đông trên thực tế. Khối ASEAN và châu Âu nối lại đàm phán về tự do mậu dịch. Động đất tại Nepal khiến hơn 2.200 người chết, chính quyền kêu gọi quốc tế hỗ trợ. Jakarta kiên quyết thi hành án tử hình bất chấp phản đối quốc tế, tử tù Pháp tạm thoát thi hành án. Tại Hoa Kỳ, dân Baltimore xuống đường chống bạo lực cảnh sát.
RFI.
Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là một bài học tiếng Pháp với giáo trình L'Affaire du Coffre, bài thứ nhất tại Paris và bài thứ hai một vụ trộm được đăng báo.
L'affaire du coffret, première.
Tất cả bắt đầu vào một buổi sáng. Tôi tỉnh giấc trong phòng ngủ khách sạn với một cơn nhức đầu kinh khủng.
Votre petit déjeuner. Avec les compliments de Nadia. Bon appétit.
Cảm ơn. Merci.
Nadia. Cái đấy rồi. Ủa, thư của ai đây? À, bientôt, Nadia. 20.000 euro. Và cái máy nghe đĩa bỏ túi với chiếc đĩa này nữa. Lạ thật. Tên người này sao lạ quá. Mà tiền đâu nhiều thế. Thôi được, ta cứ nghe thử xem sao.
Samedi 2 novembre, mon retour à Paris.
Hình như là một sân bay thì phải.
Alors Lucas, un taxi, vous êtes d'accord?
D'accord. Mà chính mình đây mà. Mà mình lại nói tiếng Pháp chứ. Tất nhiên rồi, sân bay Paris. Mình đến Paris để viết bài về George Sand, nhà văn nữ của thế kỷ 19.
Nadia? Ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Tu? Salut. Vậy là có một người khác mà cô ấy quen thân. Còn với mình, cô ta xưng là Vũ. Tức là chưa quen thân nhau lắm.
Ah, tu es là? Salut. Lucas, je vous présente Jean-Pierre, mon collègue.
Enchanté.
Air France, c'était Terminal F.
Chán thật. Mình chẳng còn nhớ gì hết. Thôi, phải đi tìm cô này xem.
Toi ici? Imbécile. Je t'avais dit laisse tomber. Out of my way, capisci? Et attention. Salut.
Bonjour monsieur. Ça va?
Pardon.
Mais non, monsieur Lucas. Le numéro 3, c'est la chambre de mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5. Allez-y.
Merci, madame. cái đầu của mình. Xui xẻo thế. Cả Pichi. Mà tay này có vẻ biết mình đấy chứ.
Mais non, Monsieur Lucas.
Monsieur Lucas. Mà cả bà làm phong nữa. Còn của Nadia này ai?
Le numéro 3, c'est la chambre de Mademoiselle Nadia. Vous, c'est la chambre 5.
À, được rồi. Mình đang ở phòng số 5, xanh, của khách sạn. Thế nhưng mình lại thức dậy trong phòng số 3. Khoa. Tức là phòng của Nadia.
Mais non, Monsieur Lucas.
Toi ici, imbécile.
Le numéro 3, c'est la chambre de Mademoiselle Nadia.
Cái này là thế nào?
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
RFI, la radio du monde.
L'affaire du coffret. Deuxième.
Ok, thế là tôi đang ở Paris để viết một bài báo về George Sand, nhà văn của thế kỷ 19.
Nhưng cái cô Nadia này là ai? Mà sao mình chẳng nhớ gì vậy? Mình thử nghe tiếp cái đĩa này xem.
Mardi 5 novembre, avec Lucas au musée.
Alors, je vais évoquer rapidement George Sand.
Et voilà le salon de George Sand.
George Sand, salon. Đúng rồi. Đây là viện bảo tàng cuộc sống lãng mạn, Le Musée de la Vie Romantique. Có thể là mình đã tiếp xúc với họ vì bài báo của mình.
À, Étienne, toi ici? Je te présente Lucas.
Ah oui, vous êtes journaliste. Enchanté. Je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts.
Xem nào, những lời giới thiệu ra sao nào. Đúng rồi. Vous êtes, ông là. Je suis, tôi là. Vous êtes journaliste. Je suis Étienne Favre. Ông ta là. Il est directeur. Của cái gì? À, đợi một chút, mình có máy tính mà. Trong đó có ghi nhiều chi tiết của bài báo. Chắc chưa xong. Chiếc hộp nữ trang tìm thấy ở Noan và được cất giữ tại L'Hôtel des Arts, một trung tâm phục chế và bán sản phẩm nghệ thuật. Étienne Favre, giám đốc, chính ông này đây. Còn Nadia Breton là ai nhỉ? Thôi được, Viện Bảo tàng Cuộc sống Lãng mạn.
Enchanté, je suis Étienne Favre, le directeur de l'Hôtel des Arts. Et voici mon ami René Dubonpré. Il est antiquaire.
Enchanté. Còn René Dubonpré, il est antiquaire cái gì? Thôi cũng được, mình đã biết thêm một chút rồi. Chết cha. Mình chẳng còn mẩu thuốc nào nữa. Phải đi tìm một quầy bán thuốc lá thôi. Ba tabac. Có lẽ đây đúng rồi. Một hiệu thuốc lá và cà phê.
Bonjour madame, un paquet de cigarettes et un café s'il vous plaît.
Vous n'êtes pas français, hein?
Non, je suis journaliste, George Sand.
George Sand? Justement, il y a un article dans le journal.
Ça? De bao? Merci. Vol à l'hôtel des Arts. Pardon, un vol?
Mais oui, un vol, le coffret de George Sand est... disparu.
Ah, le coffret.
Mais oui, exactement. Un coffret avec des bagues.
Một tấm ảnh. Nhưng đây là chiếc hộp nữ trang của George Sand. Mà... và chiếc nhẫn có các tên bắp của bà.
Le coffret de George Sand est pouf, disparu.
Cái cô Nadia đó làm việc tại viện bảo tàng
cô ta đã giới thiệu mình cho ông giám đốc nhà mỹ thuật một chiếc hộp nữ trang của George Song bị đánh cắp tại đó. Còn cô Nadia thì biến mất sau khi để lại cho mình 20.000 euro cùng những đoạn ghi âm. Mình quả là không thích chuyện này. Không thích một chút nào.
À suivre.
L'affaire du coffret là một giáo trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, Trio Tokiet phổ nhạc, Jean-Pierre Chevillard và Anushka Notaras thực hiện.
Quý thính giả vừa nghe bài 1 và 2 của giáo trình tiếng Pháp Affaire du coffret. Tiếp theo là tạp chí thể thao do Trọng Nghĩa biên soạn với chủ đề Bayard, chuyên gia lội ngược dòng thành Munich.
Tạp chí thể thao.
Rốt cuộc thì trong bóng đá, đại gia vẫn là đại gia. Vòng bán kết Champions League, tức là cúp bóng đá C1 châu Âu, vào thượng tuần tháng 5 tới đây sẽ chỉ đối lập các đại kiện tướng với nhau. Barcelona của Tây Ban Nha sẽ gặp Bayern Munich của Đức và Juventus Torino của Ý sẽ chạm trán Real Madrid cũng của Tây Ban Nha. Các câu lạc bộ hạng 2 như Paris Saint-Germain của Pháp hay Porto của Bồ Đào Nha dù cố gắng nhưng vẫn phải ôm mùi thất bại ở các trận tứ kết. Lễ bốc thăm phần cặp thi đấu bán kết cúp C1 tại thành phố Nyon hôm 24 tháng 4 vừa qua phải nói là rất hay vì tránh được trận thư hùng giữa hai câu lạc bộ Tây Ban Nha có thể được xem là nhất nhì châu Âu hiện nay. FC Barcelona, còn gọi là Barça, với các ngôi sao Messi, Neymar hay Suarez sẽ đón câu lạc bộ Đức Bayern Munich trên sân nhà ngày 5 tháng 5 trước khi qua Đức trong một trận đấu lượt về ngày 13 tháng 5, được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm. Câu lạc bộ Bồ Đào Nha Porto ở vòng tứ kết có thể làm chứng cho điều đó. Còn Real Madrid với những Cristiano Ronaldo, Karim Benzema hay Iniesta thì may mắn hơn một chút. Ngày 6 tháng 5, họ sẽ qua Torino gặp đối thủ Juventus trước khi trở về sân nhà, giăng bẫy đón đối phương trong trận lượt về ngày 12 tháng 5. Đội thắng trong hai cặp trên sẽ cùng nhau đến Berlin ngày 6 tháng 6 để tranh cúp C1 năm nay.
Đối với các chuyên gia phân tích bóng đá, nếu cuộc so tài giữa Barca và Bayern có vẻ rất cân sức, ít ai dám khẳng định trước là phần thắng sẽ nghiêng về đội nào, thì cuộc đấu giữa Real Madrid và đội Juventus trên giấy tờ không cân bằng chút nào. Câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha đang trong hồi sung sức, trong lúc đội Juventus của thành Torino thì đã vắng bóng ở bán kết cúp C1 từ năm 2003 đến nay.
Thế nhưng cuộc đọ sức giữa ông già Real ra đời năm 1902 và bà già Juventus sinh năm 1897 có một sức hấp dẫn nhất định vì đây là hai câu lạc bộ số 1 và số 2 của thế kỷ 20 trước đây. Theo một công trình nghiên cứu rất nghiêm túc của Học viện Thế giới về lịch sử và thống kê bóng đá, câu lạc bộ Tây Ban Nha Real Madrid đứng đầu danh sách các câu lạc bộ bóng đá hay nhất thế kỷ 20, ngay trước câu lạc bộ Ý Juventus đứng thứ hai. Dĩ nhiên là bước qua những năm đầu của thế kỷ 21 này, câu lạc bộ Ý hơi kém cỏi một chút, nhưng phía Real Madrid vẫn tỏ ý kiêng dè. Carlo Ancelotti, huấn luyện viên Ý, hiện dẫn dắt câu lạc bộ Real Madrid, nhưng trước đây cũng đã từng điều khiển Juventus, đã nhắc nhở, xin trích. Juventus là câu lạc bộ huyền thoại đã trở lại vòng bán kết C1 sau 12 năm vắng bóng. Họ thực hiện một mùa bóng tốt và đã gần như giành được chức vô địch nước Ý. Các bạn có biết vì sao người ta lại gọi Real Madrid là ông già và Juventus Torino là bà già hay không? Đó là vì đây là hai câu lạc bộ đã ngoài 100 tuổi đời. Và trong tiếng Pháp, người ta gọi thân mật câu lạc bộ Tây Ban Nha là Le Real, thuộc giống đực, còn câu lạc bộ Ý là La Juve, thuộc giống cái.
Lịch sử cũng có những cái rất oái oăm, chuyện Juventus gặp lại huấn luyện viên cũ của mình hiện làm việc cho Real đã khá lý thú nhưng không đáng chú ý bằng sự kiện một số cầu thủ của câu lạc bộ FC Barcelona lần này sẽ phải phá vỡ thế trận do chính huấn luyện viên của họ trước đây 2 năm bày ra.
Thật vậy, huấn luyện viên hiện nay của câu lạc bộ Bayern Munich là Pep Guardiola, người Tây Ban Nha, nhậm chức từ năm 2013. Trước đó, Guardiola đã dìu dắt câu lạc bộ Barcelona và đã giúp các tuyển thủ của mình giành được mọi vinh quang, trong đó có 2 cúp C1 vào năm 2009 và 2011. Luis Enrique, đương kim huấn luyện viên của Barca, từng là cộng sự viên của Guardiola. Ông nêu bật tính chất khá đặc biệt của trận đấu với Bayern sắp tới đây như sau. Cuộc đối mặt với Bayern quả là một trận đấu đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên mà tôi phải đương đầu với Guardiola và ông ta phải đương đầu với Barca. Hai trận bán kết giữa Real và Bayern cũng mang sắc thái một cuộc phục hận. Trong ấn bản C1 2013, ở vòng bán kết, câu lạc bộ Đức đã thổi bay đối thủ Tây Ban Nha với chiến thắng bằng các tỷ số không thương tiếc 3-0 và 4-0. Các tuyển thủ thành Munich là những người sau cùng giành được chiến thắng tại Barcelona trong cúp Champions League vì từ đó đến nay, Barca chưa chịu thua đội nào trong cúp C1 khi thi đấu trên sân nhà.
Trong các trận tứ kết diễn ra vừa qua trong cúp C1, rõ ràng là đẳng cấp của các câu lạc bộ đều đã được tôn trọng với 4 đại gia như kể trên và bán kết, trong lúc các đội dưới cơ như Paris Saint-Germain và Monaco của Pháp, Atletico Madrid của Tây Ban Nha hay Porto của Bồ Đào Nha đều chịu thúc thủ. Trong 2 lần lượt đi và lượt về, kịch tính đã được tôn trọng với Bayern Munich đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục trước đối thủ Porto để đoạt vé vào bán kết.
Ngày 15 tháng 4 vừa qua, khi các tuyển thủ Đức qua Porto để đấu trận lượt đi vòng tứ kết cúp C1 châu Âu và bị thua 1-3, các cổ động viên của Bayern Munich đã hết sức lo ngại, sợ rằng đội của mình khó có thể lật ngược được thế cờ để đi tiếp. Về phần câu lạc bộ Bồ Đào Nha Porto thì hy vọng tràn trề. Họ nghĩ rằng ở lượt về trên sân đối phương, chỉ cần gồng mình phòng thủ thì có thể thẳng tiến vào bán kết. Lẽ ra Porto phải tham khảo thống kê để khỏi phải mừng hụt, vì Bayern Munich là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng là rất kiên trì và thường hay xuất sắc lội ngược dòng. Và thật vậy, ở lượt về trên sân nhà, các tuyển thủ của câu lạc bộ Đức đã đánh ngay cho đối phương của mình một cú trời giáng ngay trong hiệp đầu. Sau vỏn vẹn 45 phút, đội quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã 5 lần đá thủng lưới đối phương, khiến cho trận đấu không còn một chút hồi hộp nào cả. Sang hiệp 2, Bayern đã bồi cho Porto thêm một bàn khác, trong lúc câu lạc bộ Bồ Đào Nha cũng gỡ được một bàn danh dự, và tỷ số chung cuộc là 6-1. Đây không phải là lần đầu tiên mà các đồng đội của Franck Ribéry ghi được 5 bàn trong hiệp 1 của một trận đấu cúp C1. Trong những năm gần đây, Bayern đã 2 lần lập được thành tích tương tự. Lần đầu tiên vào năm 2012 trước câu lạc bộ Lille miền Bắc Pháp với tỷ số chung cuộc cũng là 6-1. Và lần sau là vào năm ngoái 2014 trước câu lạc bộ Ý AS Roma với tỷ số cuối cùng là 7-1.
Đây không phải là lần đầu tiên mà câu lạc bộ Bayern lại xuất sắc lội ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc như vậy. Trong lịch sử của mình, Bayern đã biết bao lần thể hiện thành tích con ngựa về ngược với ít nhiều tính chất ngoạn mục. Chiến thắng Porto năm nay là ví dụ rõ nhất bên cạnh một loạt những thắng lợi khác.
Tính ra riêng trong các trận đấu ở các cúp châu Âu C1, C2 và C3, Bayern Munich đã hơn một chục lần bị thua ở lượt đi nhưng đã thắng ngược với tỷ số quyết định nhân trận lượt về. Đa số những trận này thường là cách biệt một bàn thắng cần lấp đầy, nhưng có một trận khác tương tự như cuộc đọ sức với Porto năm nay, tức là phải bổ khuyết đến hai bàn thua trên sân đối phương. Đó là cuộc đọ sức với câu lạc bộ Ý Inter Milan ở vòng 1/8 Cúp C3 mùa bóng 88-89. Vào khi ấy, các đồng đội của hai kiện tướng Lothar Matthäus và Andreas Bremer đã để thua Inter Milan 0-2 ở lượt đi trên sân nhà. Tưởng là ván đã đóng thuyền, nào ngờ ở lượt về trên sân đối phương, Bayern đã ghi được 3 bàn thắng, trong lúc chỉ vào lưới nhặt bóng một lần. Với tỷ số 3-1 trên sân khách, thế là Bayern Munich đã có quyền đi tiếp. Một cuộc đọ sức khác đáng ghi nhận do tỷ số cao khác thường, đó là loạt trận cũng ở vòng 1/8 Cúp C1 mùa bóng 2011-2012 với câu lạc bộ Thụy Sĩ FC Basel. Vào khi ấy, Bayern Munich bị sức ép rất dữ vì trận chung kết C1 sẽ diễn ra ngay tại thành phố Munich và Bayern rất muốn được đăng quang ngay trên sân nhà. Không biết vì bị khớp hay sao mà ngay trong trận lượt đi, Bayern đã bất ngờ bị câu lạc bộ Thụy Sĩ kém đẳng cấp hơn mình rất nhiều đánh bại với tỷ số 1-0. Bị chọc giận, Bayern đã vùng lên ở trận lượt về và đã cho kẻ phạm thượng một bài học để đời với tỷ số không thương tiếc 7-0. Lịch sử ghi rằng sau đó Bayern tiếp tục gạt bỏ được các đối thủ nặng ký như Olympique Marseille của Pháp ở vòng tứ kết, rồi Real Madrid của Tây Ban Nha ở vòng bán kết. Có điều là trong trận chung kết, Bayern đã phải khuất phục trước câu lạc bộ Anh Chelsea ở loạt đá penalty sau khi hai bên hòa nhau 1-1. Và giấc mơ đăng quang trên sân nhà của Bayern Munich đã hoàn toàn tan biến.
Trong lịch sử bóng đá thế giới, những tình huống lật ngược thế cờ và giờ chót không thiếu, nhưng có lẽ gây nghẹt thở nhất là trận chung kết Cúp bóng đá châu Âu Euro 2000 giữa hai đội tuyển quốc gia Pháp và Ý với chiến thắng 2-1 về tay các đồng đội của Zidane.
Kịch bản của trận chung kết đó quả là không dành cho những người yếu tim. Ở phút thứ 55 của trận đấu, đội tuyển Ý đã tung lưới đội tuyển Pháp. Trung thành với truyền thống bê tông cốt sắt của đội Ý vào thời đó, tức là phòng ngự thật chặt sau khi ghi bàn, các tuyển thủ Ý đã liên tiếp đẩy lùi được các đợt tấn công của đội Pháp. Cho đến phút thứ 90 của trận đấu, kể như kết quả đã được an bài, trên băng ghế dự bị của đội Ý, các gương mặt đã bắt đầu tươi cười hẳn lên, chuẩn bị ăn mừng chiến thắng. Nào ngờ, trận đấu đã được kéo dài thêm vài phút, và đến phút thứ 94, thủ môn Pháp lúc ấy là Fabien Barthez đã phát bóng lên trên. Sau hai cú đánh đầu, quả bóng rơi vào chân Sylvain Biltor, cầu thủ vào sân giữa chừng này, lập tức sút và ghi bàn. Đội Pháp đã giành được quyền thi đấu hiệp phụ, và đến phút thứ 103, Robert Pires tràn lên trên bên cánh trái, giao bóng ngược vào trung lộ cho David Trezeguet, và tuyển thủ trẻ này đã đá ngay một cú vô lê xuyên thủng lưới đội Ý. Vào thời ấy, Liên đoàn bóng đá châu Âu đang áp dụng quy tắc bàn thắng vàng, tức là quy định kết thúc trận đấu ngay sau khi một bên ghi được bàn thắng trong hiệp phụ. Thế là đội tuyển Pháp đã giành được Cúp bóng đá châu Âu Euro 2000, 2 năm sau khi đoạt chức vô địch bóng đá thế giới năm 1998.
Thể thao càng lúc càng bị thương mại hóa, nhận định trên ngày càng được kiểm nghiệm, chẳng hạn như trong địa hạt chạy Việt dã hay marathon, với sự xuất hiện của ngày càng nhiều các giải marathon thành phố. Lý do là vì môn chạy này đã trở thành con gà đẻ trứng vàng cho các ban tổ chức và các đối tác của họ.
Giải Marathon Paris ngày nay là một trong 5 cuộc chạy quan trọng nhất thế giới, bên cạnh New York, London, Berlin và Chicago. Quan trọng do lượng người tham gia, do dịch vụ hậu cần thực hiện và mối quan tâm của truyền thông đưa tin rộng rãi. Các cuộc chạy Việt dã đã trở thành những sự kiện béo bở, mang lại lợi nhuận to lớn cho giới tổ chức và đối tác của họ. Marathon Paris tổ chức ngày 12 tháng 4 vừa qua quy tụ 54.000 người tham gia, tăng gần 10% trong vòng 2 năm, với doanh thu lên đến 6,5 triệu euro và 30% lợi nhuận được ước tính cho ấn bản 2015 này. ASO, nhà tổ chức cuộc chạy ở Paris từ năm 1998, đã trau chuốt cho cuộc chạy, ngày càng thành công với phong trào chạy bộ ở Pháp. Jan Lemener, giám đốc ASO, nhớ lại là khi mua lại Marathon Paris, chỉ có 15.000 người tham dự. Dần dà, cuộc chạy đã mở rộng ra quốc tế và hiện nay 30% là người ngoại quốc ghi danh chạy ở Paris. Đứng trên phương diện thể thao và thương mại thì quả đúng là một thành công. Cho ấn bản 2015, tiền thu được nhờ ghi danh từ 75 cho đến 109 euro cho mỗi người chấm dứt ngay từ tháng 11 năm ngoái và đã mang lại cho ban tổ chức 4 triệu euro. Không chỉ thế, còn phải cộng thêm 2 triệu euro do các đối tác mang lại hàng năm cho ban tổ chức giải Marathon Paris. Năm 2013 chẳng hạn, Schneider Electric, một tập đoàn đã trở thành nhà bảo trợ chính cho cuộc chạy trong vòng 4 năm. Tập đoàn này đóng góp 1 triệu euro mỗi năm. Còn Asics, nhãn hiệu giày Nhật Bản mà người chạy bộ ưa thích, đã trả 500.000 euro mỗi năm để trở nên một nhà bảo trợ và trang bị cho 50% người chạy. ASO thì đã phải chi trả cho giải Marathon Paris hơn 4 triệu euro, nhưng tính lại thì vẫn còn lời hậu hĩnh với gần 1,8 triệu euro cho năm nay. Và ASO, nhà tổ chức thể thao số 1 ở Pháp, đang tái lập kinh nghiệm cuộc chạy Việt dã Paris. Các cuộc chạy marathon ở Barcelona, Marseille, Lyon vừa rơi vào hầu bao của ASO.
Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Elior qua giọng ca của Dominique Arc. Thưa quý vị, ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ sẽ là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam đừng có ảo tưởng về sự yểm trợ của Mỹ. RFI phỏng vấn ông Hoàng Đức Nhã, cựu Tổng trưởng Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI ngày hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
La vie ne se défile avant de gagner l'autre bord. Rejoignez-moi. Aïe. Les vestes pendues au pater et l'immuable pour bréviaire. Les tracés blancs sur la chaussée. Les galeries à ciel ouvert, où vont les figurines pressées? Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Aïe. Rejoignez-moi. Aélior. Ville d'abandon de bord de mer. longues semaines à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher quand il reste si peu de nous?